Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn tiến sĩ hóa học Mai Thanh Truyết về vụ kiện chất độc màu da cam do chị Bích Huyền, cộng tác viên của đài ở Nam California thực hiện.
Bích Huyền xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khách mời của chúng ta hôm nay là tiến sĩ hóa học Mai Thanh Truyết. Ông sẽ trình bày về vụ kiện chất độc da cam hay là những nghịch lý của nó. Thưa quý vị, trước hết là một vài nét về ông Mai Thanh Truyết. Ông là tiến sĩ hóa học Bezecon của Pháp, trước năm 1975 là giảng sư, trưởng ban hóa học Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Ông là giám đốc học vụ Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh nữa. Và chức vụ hiện tại là giám đốc nhà máy xử lý nước thải BKK ở Los. Và đồng thời là giám đốc công ty tư vấn môi trường Environment Services Los. Về sinh hoạt cộng đồng thì ông Mai Thanh Truyết là chủ tịch điều hành Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi mời tiến sĩ Mai Thanh Truyết đến đây để chia sẻ với quý vị một cái sự kiện liên quan đến việc bang giao Việt Mỹ gần 30 năm nay. Đó là vấn đề chất độc da cam mà quân đội Hoa Kỳ đã từng phun xịt từ năm 1961 đến năm 1971 trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước đây. Như chúng ta đã biết thì trước khi ký kết thương ước Mỹ-Việt dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton, hai chính phủ đã đồng ý trong một cam kết riêng không phổ biến là Việt Nam sẽ không đưa vụ chất độc màu da cam để kiện Hoa Kỳ, và đối lại Mỹ sẽ ký thương ước với Việt Nam và sẽ không phủ quyết để Việt Nam có thể gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2005. Dạ vâng, thưa ông, có lẽ vì mật ước vừa nêu trên đó thưa ông, mà Việt Nam cho thành lập hội nạn nhân chất độc màu da cam, thì trước khi đi vào diễn tiến vụ kiện, xin ông nói qua về hội này ạ.
Dạ thưa chị, hội nạn nhân chất độc màu da cam được ra mắt ngày 10 tháng 1 năm 2004, ngay sau khi có quyết định chấp thuận của Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 2 năm 2003. Đây là một hội dưới danh nghĩa thiện nguyện như một loại hội NGO, nhưng do nhà nước trợ cấp tài chính và kiểm soát. Ban chấp hành tạm thời của hội lúc ban đầu gồm có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước làm chủ tịch danh dự, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên phó chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân làm chủ tịch, giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, nguyên bộ trưởng Y tế, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ làm phó chủ tịch, và ông Trần Văn Thụ làm thư ký, thưa chị.
Dạ vâng, theo dõi cái vụ kiện chất độc da cam thưa ông, thì ông có thu thập được điều gì trong buổi ra mắt của hội nạn nhân chất độc màu da cam không ạ?
Dạ thưa chị, thì ngay trong cái buổi lễ ra mắt thì bà Bình đầu tiên đã khẳng định rõ ràng rằng chính phủ Mỹ và các công ty sản xuất chất độc hóa học da cam phải thừa nhận trách nhiệm tinh thần, đạo đức và pháp lý. Những người phục vụ chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũ ở miền Nam không được đưa vào danh sách này. Theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam đưa ra sau đó, thì đây là một tổ chức của những nạn nhân chất da cam, nhưng cũng như các cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp để giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả chất độc hóa học và là đại diện pháp lý của các nạn nhân Việt Nam trong các quan hệ với các tổ chức và cơ quan trong cũng như ngoài nước. Thế nhưng, trong danh sách nạn nhân chất da cam trong cả nước được Việt Nam ước tính trên 3 triệu mà chính phủ đã thiết lập năm 2003 để cung cấp tiền viện trợ hàng tháng. Những nạn nhân đã từng phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì không được đưa vào danh sách này. Thưa chị, cũng được biết thêm là vào năm 2001, trong hội nghị quốc tế tại Hà Nội, số nạn nhân được Việt Nam nêu ra là 2 triệu. Do đó có thể nói rằng việc thành lập hội hiện nay chỉ có mục đích duy nhất là hỗ trợ cho việc kiện tụng mà thôi.
Dạ vâng, thưa ông, như vậy thì dư luận bên ngoài ra sao ạ?
Dạ thưa chị, thì đối với bên ngoài thì vào ngày 30 tháng Giêng năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam đã nộp đơn kiện 37 công ty hóa chất ở Hoa Kỳ tại Tòa án Liên bang Brooklyn, New York, do luật sư đại diện cho phía Việt Nam là Konstantin Koskoris. Được biết, luật sư Koskoris là một người Mỹ gốc Nga đã từng phục vụ cho Tòa đại sứ Việt ở Nga Xô. Hồ sơ thụ lý gồm 49 trang, trong đó có 240 điều khoản. Danh sách các nguyên đơn liệt kê như sau. Thứ nhất là Hội nạn nhân chất da cam dioxin Việt Nam. Thứ hai, bà Phan Thị Phi Phi, giáo sư Đại học Hà Nội. Thứ ba, ông Nguyễn Văn Quý, cựu chiến binh tham chiến ở miền Nam trước năm 1975, cùng với hai người con là Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1988, và Nguyễn Thị Thu Nga, năm 1989. Bà Dương Quỳnh Hoa, bác sĩ, nguyên Bộ trưởng Y tế Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam, và con là Quỳnh Trung Sơn.
Phải chắc là nhiều những người cùng đồng cảnh ngộ nữa phải không ạ? Thưa ông, bây giờ đó thì trở lại vụ kiện tụng, thì ông có thể trình bày chi tiết hơn ạ?
Thì thưa chị, đây là một cái vụ kiện tập thể là class action và yêu cầu được xét xử có bồi thẩm đoàn. Các nguyên đơn tố cáo các công ty Hoa Kỳ, trong đó là hai công ty chính là Dow Chemical Company và Monsanto, đã vi phạm luật lệ quốc tế về các tội ác chiến tranh, về vi phạm luật lệ an toàn sản phẩm, cẩu thả và cố ý đả thương, âm mưu phạm pháp, quấy nhiễu nơi công cộng và làm giàu bất chính, với mục đích thứ nhất để đòi bồi thường bằng tiền do thương tật cá nhân, tử vong và dị thai; thứ hai, yêu cầu tòa bắt buộc làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; và sau cùng, thứ ba, để hoàn trả lại lợi nhuận mà các công ty đã kiếm được qua việc sản xuất thuốc khai quang. Tuy không có một bằng chứng nào được đính kèm trong hồ sơ kiện tụng trên đây, mà chỉ dựa vào tin tức và niềm tin, chúng tôi dịch chữ Open Information and Belief. Tuy nhiên, đơn kiện có nêu đích danh một số nghiên cứu mới nhất về dioxin của Viện Y khoa thuộc Viện Hàn Lâm Học Hoa Kỳ, công ty cố vấn Hatfield Consulting ở Canada, bác sĩ Arnold Schechter của Trường Y tế Công cộng Houston thuộc Đại học Texas và tiến sĩ Jean Major Selman của Trường Đại học Columbia, New York.
Xin cảm ơn ông. Kính thưa quý thính giả, vì chương trình có hạn cho nên là chúng tôi xin tạm ngưng buổi nói chuyện với lại tiến sĩ hóa học Mai Thanh Chuyết ở đây. Bích Huyền từ miền Nam California xin trân trọng kính chào, tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa nghe bài của cộng tác viên Bích Huyền từ miền Nam California gửi về.